Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ năm, mùng 8 tháng 8 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục, vị sáng lập dòng Anh Em Giảng Thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy, khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã suy niệm về tình yêu và đức tin mãnh liệt của người phụ nữ ngoại giáo xứ Canaan, và trước lòng tin kiên vững đó, Chúa Giêsu đã chữa lành cho con gái của bà. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cập vấn chính đức tin của các môn đệ, những người đang đi theo người, chứng kiến bao lời giảng dạy và việc làm của người. Đồng ý là người ta nói thầy là ngôn sứ Jeremia hoặc Gioan Tẩy Giả hay một ngôn sứ cao trọng nào đó. Nhưng Chúa Giêsu muốn đi xa hơn nữa nơi các tông đồ. Còn anh em nói thầy là ai? Quả vậy, Chúa Giêsu muốn thấy một cái gì đó mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn từ các tông đồ, những người được Chúa chọn, gọi, ở lại và thi hành sứ vụ cùng với người. Và rồi, như chúng ta thấy, vẫn là ông Phêrô, một người với tính tình cương trực, thẳng tắp nhất trong các tông đồ, nhờ hồng ân đức tin đã thay mặt anh em tuyên tín rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Dựa trên đó, Chúa Giêsu đã trao cho ông sứ vụ với những trách nhiệm nặng nề mà chắc chắn ngay khi ấy chính ông Phêrô cũng không hiểu, mà nếu có hiểu thì cũng hiểu sai. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta cũng được Chúa Giêsu cật vấn mỗi ngày sống của chúng ta về đức tin và lòng mến của mình đối với Chúa như Thánh Phêrô xưa kia tảng đá đức tin. Thực ra, chỉ mình Chúa Giêsu mới là tảng đá sống động và là nền móng xây dựng hội thánh. Nhưng tông đồ Phêrô nhờ đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu nên đã trở thành tảng đá đức tin của hội thánh. Đức tin của giáo hội và của mỗi tín hữu chúng ta được xây dựng trên đặc tính tông truyền, hiệp nhất với lời tuyên tín của Thánh Phêrô. Cách riêng với mỗi người cần trả lời cho câu hỏi rất riêng tư và quyết liệt: đối với con, thầy là ai? Do vậy, bất cứ khi nào, lúc nào, giáo hội của Chúa Giêsu, các tín hữu của Chúa Giêsu với người thi hành sứ vụ Phêrô cũng như các tín hữu lung lay vì các tư tưởng thế gian, Satan, không còn sống theo lời của Thầy Giêsu, không để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì khi ấy, lời của Chúa Giêsu vẫn ở đó để cảnh báo: Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Cuộc sống, ơn gọi và sứ mạng của Thánh Đa Minh mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một điển hình. Vào thế kỷ thứ 13, giữa lúc giáo hội xa hoa, ngập chìm trong quyền lực, sống xa rời lời Chúa, nên kéo theo bao bè rối, chống đối, phá hoại giáo hội, thì Thiên Chúa đã cho xuất hiện một người như Thánh Đa Minh để thức tỉnh và mời gọi giáo hội, các tín hữu quay trở về với nếp sống giản dị, thanh bần như Thầy Giêsu, với chỉ một sứ điệp duy nhất, đó là nói với Chúa và nói về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con ít nhiều đang dần bị chao đảo, đánh gục trước những cuộc sống thế tục ngày nay dần xa lìa Thiên Chúa. Xin Chúa thức tỉnh chúng con để nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Đa Minh, chúng con hiểu rằng chỉ có Chúa mới cho chúng con bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Con thuộc về Chúa, suốt đời con mãi thuộc về Chúa. Chúa là tất cả đời con. Có chi danh bằng niềm vui có Chúa trong hồn. Có chi danh bằng niềm vui con ở trong Chúa.
Niềm vui con ở trong Chúa.
Con không ước mong chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng khát khao gì, vì đời con hưởng hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo chi, và cũng chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa chi. Con thuộc về Chúa, đấng lòng con mến yêu khao khát. Chúa là
gia
nghiệp đời. Khúc cảm tạ, những khi đau buồn lòng con an bình bên Chúa.
Lòng con an bình bên Chúa.
Con không ước mong chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng khát khao gì, vì đời con hưởng hạnh phúc an bình nơi Chúa. Con không lắng lo chi, ôi lạy Chúa, và cũng chẳng kiếm tìm gì, vì ngoài Chúa cuộc đời con không còn nghĩa chi.